Ngôn sắc thường hòa. Ngôn là ngôn ngữ, sắc là dung mạo. Đối đãi người phải hòa mục, lời nói phải nhu nhuyến, phải hòa mục. Đặc biệt là thời đại này, trong thời đại này, người bình thường tâm tính sốc nổi, rất dễ bị kích động. Lời nói của chúng ta không cẩn thận một tí, ta có lỗi với họ thì phiền phức liền đến ngay. Cho nên đặc biệt chú ý phải cẩn thận. Trước đây quan hệ luân lý, hiện nay mọi người đều không coi trọng nữa rồi. Chúng ta cũng không nên kỳ vọng vào đây. Cha mẹ phải cách sáo với con cái. Hiện nay là thời đại khác rồi, phải xem con cái giống như bạn bè vậy. Cái này thầy cũng phải khách sáo với đệ tử, cũng phải xem đệ tử giống như bạn bè vậy, xem như đồng tu. Không nên dùng cái thái độ luân lý trước đây để ứng xử. Nguyên nhân do đâu vậy? Người hiện nay không được tiếp nhận nền giáo dục luân lý của thời trước. Thế hệ này của chúng ta được tiếp nhận, hiện nay thế hệ này chưa được tiếp nhận. Chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn của mình để ứng xử với họ. Vậy thì ở trong đây liền có xung đột, sẽ có ranh giới, sẽ có vấn đề. Cho nên chúng ta nhất định ở đâu cũng phải xem hiện thực, phải xem xã hội hiện tại, phải xem quan điểm của thế hệ trẻ, cách nhìn cách nghĩ của họ. Chúng ta phải để họ hướng dẫn, hòa cùng giống như họ, vậy là xong ngay, vậy mới được. Cho nên đây là cách độ chúng sanh trong Phật pháp. Phật ở chỗ này chỉ dạy vô cùng quan trọng. Mạc tương di lệ, đây chính là điều mà chúng ta vừa mới nói. Chúng ta cần phải bỏ tiêu chuẩn của mình đi. Tôi trước đây khi theo thầy học đạo, thầy Lý thường hay dạy chúng tôi, chúng tôi học Phật đúng là phải quỳ lại cúi đầu để cầu Phật pháp mới cầu được. Tương lai các anh phải đem Phật pháp giới thiệu cho chúng sanh. Nếu như đợi người khác cúi đầu vái lại cầu bạn thì một người cũng không có đâu. Thật vậy, thế phải làm sao đây? Chúng ta ngược lại phải cúi đầu vái lại mà tặng, người ta cũng chỉ chấp nhận nữa. Thật sự là như thế. Tịnh độ chúng ta ngày nay cúi đầu vái lạy đem Phật pháp tặng cho mọi người, nhất định phải hiểu được cái thời đại này, phải hiểu rõ chúng sanh trong thời đại này, bạn mới có thể đem Phật pháp giới thiệu cho họ, mới có thể dần dần khiến họ giác ngộ, để họ có được lợi ích chân thực từ trong Phật pháp. Ứng xử giữa người với người là khó nhất. Làm việc đã khó mà làm người càng khó hơn. Ứng xử giữa người với người hầu như không thể tránh có khi ý kiến bất đồng, cách nhìn không nhất trí. Giờ lúc này nếu không có sự nhường nhịn của một bên nào thì ở trong lòng đôi bên sẽ không thoải mái. Cho nên bất hòa này liền có quán. Quán nếu không quá giải được, tích lũy lâu ngày sẽ biến thành hận. Cái việc đó là phiền phức rồi. Ở ngay trong đời này, chúng ta chỉ quán hận nhỏ, quán hận rất nhỏ, có một chút việc không được vui, nhưng đến đời sau sẽ chuyển thành trầm trọng. Nếu bạn không hóa giải được, nó sẽ trở thành việc phiền phức. Cái quán hận này càng tích lũy càng nghiêm trọng, sẽ trở thành thù hận lớn, chí thành đại quán. Cho nên nói quan quan tương báo, không bao giờ dứt. Chúng ta ở trong thế gian này quan sát tỉ mỉ giữa con người với nhau, báo ân thì ít, mà báo oán thì nhiều. Cha con người nhà cũng không ngoại lệ, báo oán thì nhiều. Quan hệ vợ chồng hiện nay thử xem, ở trong và ngoài nước thử xem khắp nơi, bạn thấy tỷ lệ ly hôn đó cao cỡ nào? Mới đầu chẳng phải rất tốt đó sao? Qua mấy ngày là trở mặt rồi, liền biến thành quan gia đối đầu rồi. Cho nên chúng ta phải luôn nhìn cho rõ ràng, là giả chứ không phải thật. Không nên quá coi trọng. Con người sống trên thế gian này có mấy mươi năm, cũng giống như lữ khách vậy, ở vài ngày rồi đi thôi. Hà tất phải quá coi trọng những cái nơi này chứ? Kết quán thù với họ thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Thường luôn nghĩ rằng ta là lữ khách, ta là khách, mấy ngày rồi phải ra đi, chung sống thật vui vẻ với mọi người, vậy thì tốt biết bao. Bất kể việc gì làm khó chịu, thảy đều tha thứ cho họ, không nên để ở trong lòng, như vậy mới tự tại. Thế gian chi sự cánh tương khoan hại, tuy bất lâm thời ưng cấp tượng phá. Đây là nói người thế gian chúng ta, những sự việc này đều là báo đền lẫn nhau cả. Nếu như hiểu rõ được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, thì tâm của bạn tự nhiên sẽ định thôi. Ví dụ như chúng ta hôm nay ở trong xã hội là bị người ta lừa, bị thiệt thòi hơn người ta, kỳ thực không có sự việc này. Tại sao vậy? Nó có báo đền mà. Do đó chắc chắn không có ai thật sự là người bị thiệt thòi, cũng chắc chắn không có người nào là người đi chiếm lợi của người khác. Không có. Bạn đoạt tiền tài của người ta thì tương lai phải trả lại. Bạn hại mạng của người ta thì tương lai phải đền mạng. Thiếu mạng thì phải đền mạng, thiếu tiền phải đền tiền. Nhân quả thông qua ba đời, không ai thiếu ai được. Cho nên cái chân tướng sự thật này thật sự thông đạt rồi, thì tiền tài này của ta để ở đó, ta chẳng cần phải trông nom đến. Người ta lấy đi thì tùy họ, lấy đi cũng tốt, là của tôi, bà tương lai sẽ cúng dường lại tôi thôi. Không phải của tôi, vậy thì bạn cứ lấy đi, phải vậy không? Cho nên bạn không cần quan tâm nữa. Không quan tâm thì tâm được yên rồi, liền thảnh thơi rồi, là sẽ không bị những thứ này làm lo buồn nữa. Đây đều là chân lý, chân tướng sự thật. Thế thì chúng ta xử sự với người với vật, tâm tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên chánh trực, sẽ không khởi tâm tham để chiếm lợi của người khác. Hiểu được điều gì vậy? Ta chiếm đoạt của người, tương lai đời sau phải trả nợ. Cái việc này phiền phức biết bao. Người ta thiếu mình, thôi khỏi tính, không cần nữa, đã quách cho xong, ta không cần họ trả lại nữa. Trả cũng phiền phức. Chuyến này là xong rồi, ta nợ người ta thì phải trả, người ta nợ mình thì thôi, vậy liền tự tại. Cho nên nói phải mau nghĩ cho thấu, phải mau nghĩ cho ra. Nghĩ ra là nhìn thấu, nhìn thấu rồi thì đương nhiên sẽ buông xả được. Tại sao người ta buông không được? Vì chưa nhìn thấu. Nhìn thấu liền buông xả ngay. Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Đây là chân tướng sự thật, cần nên hiểu rõ. Một người ở trong thế gian này, ở trong lục đạo đều là tự mình tạo nghiệp, tự mình thọ báo. Có thể nói là bất kể chúng ta ở trong đời này là rất hạnh phúc hoặc giả là rất khổ não, đều là tự làm tự chịu. dứt khoát không thể quán trời trách người là không nên. Đều là tự mình tạo nghiệp, tự mình đang thọ báo. Cho nên sanh tử một mình đến đi cô độc, không có người làm bạn. Vợ chồng đầm thắm thế nào, lúc bạn chung cũng đều chia biệt cả, cũng không còn biết nhau nữa, cũng không còn thấy nhau nữa. Đây là sự thật nhất định phải biết. Tại sao vậy? Hai người họ tạo nghiệp khác nhau, họ sao có thể đi đến một đường được? Cho nên khổ lạc tự đương. Chữ tự đương này chính là tự mình chịu, tự làm tự chịu, không ai có thể thay thế được. Thiện ác biến quá, tri trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Đây là nói một người sau khi chết rồi đi luân hồi. Mỗi người đều đi theo nghiệp của riêng mình. Thiện ác biến hóa, thiện có quả thiện, ác có ác báo. Truy trục cái nghiệp lực này đang chi phối bạn, khiến bạn đến nơi đó để đầu thai. Đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Cho nên là bạn hiểu rõ cái sự thật này, bạn mới hiểu được thế giới Tây Phương là đáng quý. Thế giới Tây Phương thật đích thực là nơi mà đồng tu bạn tốt. Người thân chúng ta trong đời quá khứ niệm Phật đã giảng sanh, chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc, đây mới là nơi thường hay tụ hội với nhau. Nếu như không sinh đến thế giới Tây Phương, muốn tương lai đời sau gặp được lại nhau, đó là vọng tưởng của bạn, chứ không phải sự thật. Sự thật là hội kiến vô kỳ, đây mới là sự thật. Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đãi hồ. Phật ở đây khuyên chúng ta, hiện tại cơ thể chúng ta rất khỏe mạnh, rất cường tráng, tại sao không dâng tiện lúc này nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Ở đây nói chữ tu thiện này chính là chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi có một người anh ở Đài Loan, tôi đến thăm anh ấy. Anh ấy lúc đó đã về hưu rồi. Tôi nói những cái hay của Phật Pháp với anh ấy, anh cũng tán thán. Anh cũng tán thán việc xuất gia của tôi. Anh nói để đi con đường này là đúng, rất hay. Tôi khuyên anh niệm Phật thì sao? Anh nói tôi còn phải đợi mấy năm nữa, hiện nay còn một số việc phải làm, vẫn chưa được, tôi phải đợi mấy năm nữa. Mới có qua 2 năm thì anh ấy chết rồi, lại đi vào luân hồi nữa rồi. Không nên đợi nữa, đợi không được đâu. Không nên cho rằng tôi bây giờ còn trẻ, tôi còn sự nghiệp gia đình còn phải chăm lo, đợi mấy năm nữa đã, đợi mấy năm nữa mới tu. Bạn đã viết hợp đồng với vua Diêm La rồi sao? Bạn biết bạn còn sống được ở đời này bao nhiêu năm? Nên biết rằng thở ra mà không hít vào là xong rồi. Không nên nói là còn trẻ. Hoàng tuyền lộ thượng vô lão thiếu. Chúng ta thử xem ngoài các nghĩa địa, thử xem trên các mộ bia, bao nhiêu người trẻ tuổi. Cho nên dứt khoát không nên chờ đợi. Chúng ta nghe rồi, hiểu rõ rồi thì lập tức phải làm ngay, là phải nghiêm túc nỗ lực mà tu hành, thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ.